This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử qua phần phụ trách của anh Trần Anh sau đây. Chương trình là đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của anh Trần Anh và một người khách mời cũng rất quen thuộc trong lần trước, đó là anh Quang Phạm. Lời đầu tiên trong hành tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong cái ngày Chủ nhật này. Anh Trần Anh này khỏe không anh?
Vâng, kính chào quý khán giả của đài radio 1600 AM và chào anh Tín. Hôm nay Trần Anh rất khỏe, thời tiết thì không có giúp cho mình khỏe khoắn lắm đâu.
Nhưng mà nó không có mưa đâu anh, không
sao
đâu.
Bao nhiêu ngày rồi.
Dạ, nhưng mà nó không mưa đâu. Muốn mưa thì cũng khoảng cỡ đầu tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ có mưa đó nha anh.
Mấy ngày nay rồi, tại nay cứ đợi họ cứ nói là mấy chục phần trăm, mình cũng hồi hộp.
Mai mốt, thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ mưa. Nhưng mà ngoài hôm qua như anh thấy người ta thời tiết đổ lạnh một cách bất thường vào lúc chiều tối nha anh.
Hoàng Tín biết không? Hoàng Tín biết không? Ở tiểu bang Nebraska, tức là
Nebraska.
Và xã của Trần Anh đang ở trên cái vùng đó đó.
Yeah.
Nói rằng tuần vừa rồi có tuyết.
Dạ, nó thời tiết.
Thế mới biết, rằng thời tiết càng ngày mình cảm thấy rằng nó thay đổi một cách rất là bất thường.
Dạ, đúng rồi.
Những ai mà làm vườn thì sẽ rất là bất mãn trong cái trong những năm gần đây, lúc thì trời thế này, lúc thì trời thế kia, chẳng biết đàng nào mà lần.
Mình nói chứ cũng không quên người khách mời của chúng ta đang đợi trên đường lái. Xin được chào anh Quang ơi, anh Quang lên tiếng giùm nha.
Dạ, chào Tiến, chào Trần Anh, và xin chào khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin chào anh, đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh. Và bây giờ anh Tín xin được rút lui để nhường lại cho anh Trần Anh nhé. Mời anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Chào anh Oanh và kính thưa quý khán giả. Như tuần trước chúng tôi có giới thiệu, chúng ta sẽ bắt đầu lại một cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Trong cái đợt này thì dĩ nhiên là anh Oanh là một trong những người mà cùng thực hiện với chương trình của chúng ta trong suốt thời gian mà chúng ta có thể thực hiện được. Thì hy vọng rằng quý khán giả tiếp tục theo dõi để ủng hộ cho chúng ta. Và giống như lần trước chúng tôi có giới thiệu, kỳ này chúng tôi sẽ tìm hiểu văn hóa Việt Nam, đào lần theo cái vết chân của những người tiền sử để chúng ta tìm ra cái nguồn gốc thật sự của những người đã di cư tới cái vùng đất của chúng ta hiện tại bây giờ. Thì những người cổ như vậy thì nó rất là khó khăn trong cái vấn đề tìm hiểu cái nguồn gốc. Nhưng mà chúng ta tin rằng những cái thông tin mà được cập nhật hóa trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi sẽ dựa vào tất cả những cái thông tin đó để chúng ta trình bày một cái điểm mà chúng tôi tin rằng trong tương lai có thể có những thay đổi. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin để chúng ta tìm ra cái nguồn gốc đó. Cái sự thực nó như thế nào thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào nói 100% được. Nhưng mà đây là những sự khoa học tân tiến đã giúp cho chúng ta có được một cơ hội để chúng ta tìm hiểu theo cái nguồn gốc dân tộc Việt của chúng ta như thế nào. Thưa anh Oanh, khi mà dòm vào cái sự di chuyển của người tiền sử đó, thì Trần Anh lại nhớ đến cái thời Trần Anh thì không vượt biên năm 1975, nhưng mà Trần Anh vượt biên sau. Nhưng mà cũng đi theo vượt biên theo kiểu vượt biên chứ không phải là vượt biển chứ không phải là vượt biên. Thì Trần Anh lại nhớ lại mấy chục ngàn năm về trước, có lẽ con người cũng có những cái hoàn cảnh riêng biệt, cũng có những cái lý do riêng biệt và cũng có những cái phương tiện mà riêng biệt để họ di chuyển ra khỏi một cái vùng đất mà họ nghĩ rằng là không còn phù hợp nữa trong cái thời gian họ đang sống như vậy. Thì đây cũng là một cái bằng chứng rằng cái lý do để một người hoặc một nhóm dân nào đó di chuyển từ điểm này qua điểm khác, họ có những cái lý do của nó, và di chuyển như thế nào thì họ có những cái phương tiện của họ, hoặc là đi bộ, giống như là trần đại thì đi đi tàu nhỏ thôi. Có người thì từ Việt Nam qua bên này bằng máy bay, thành ra cái phương tiện nó ở đây chúng ta không đề cập tới cái phương tiện, và chúng ta cũng không đề cập tới cái lý do mà con người phải rời khỏi cái vùng đất của họ đang sinh sống. Chúng ta không đề cập tới đó, chúng ta chỉ tìm hiểu xem họ đi như thế nào, và cái nguồn gốc họ đi từng giai đoạn một, để chúng ta kiểm chứng lại một chút xíu trong cái tiến trình mà người cổ của Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ họ sinh sống như thế nào, họ sinh hoạt như thế nào. Thì đây là cái bước đầu tiên, cái buổi sinh hoạt đầu tiên của chúng ta về lịch sử văn hóa. Không biết là anh nghĩ rằng nó như thế nào trong vấn đề này. Anh chắc anh không có vượt biên, không có vượt biên giống như Trần Anh. Anh
không
có ý kiến gì không?
Không, mình đi du học, nhưng mà cũng là một cái cách thức là mình đã bỏ cái nơi chôn rau cắt rốn của mình đi để mà sinh sống ở một phương khác. Cho nên có rất nhiều cái lý do và những cái cách thức mà người ta thay đổi cái địa phương mà người ta sống để lập nghiệp hay là trở thành cái thành phần cư dân ở đó. Cái mà lịch sử nhân loại ngày một rõ ràng hơn nhờ vào những cái tiến bộ của nhân chủng học, di truyền học, ngữ học, và người ta tìm ra những cái nôi văn hóa hay là những cái chỗ mà xuất phát của nhân loại, thì chúng ta trở lại với lại những cái nhận định ngày càng chính xác là nhân loại là có cùng một cái nguồn gốc, và dựa vào những cái di tích lịch sử và những cái bằng chứng khảo cổ thì người ta thấy nhân loại cho tới nay vẫn là được coi như là phát xuất từ Phi Châu, và cái bộ xương mà có lẽ là cũ nhất mà người ta tìm được là của một người phụ nữ được đặt tên là Lucy ở Phi Châu, với cái tuổi theo cái cách định tuổi là đã khoảng 3.2 triệu năm, và người ta sinh sống ở đó có những gọi là gia đình hay là có những cái tập thể sống. Khi mà tìm thấy những cái bộ xương đó, họ thấy chung trong có cả người lớn, trẻ em, nhưng mà đặc biệt nhất là cái người phụ nữ được coi như là đại diện cho cái thời đại đó là Lucy. Và sau đó khoảng chừng 200.000 năm về trước, tức là đã hàng triệu năm, thì người ta thấy được có những cái bằng chứng có cuộc di dân đầu tiên từ Phi Châu đi sang các cái lục địa khác. Và cái cuộc di dân đó nó cũng cùng thời điểm với lại những cái hành lang về thiên nhiên, nó tạo cho người ta có thể đi di chuyển dễ dàng, và đồng thời có những cái khó khăn về khí hậu cho những cái người sống tại Phi Châu. Cho nên có một trong những cái lý do mà người ta có thể đoán là vì đi tìm cuộc sống mới, vì cái đời sống khí hậu nó khó khăn hơn. Và sau này dựa trên những cái bằng chứng nữa, người ta thấy thêm là có một đợt di dân mới hơn là khoảng 6-70 ngàn năm về trước. Và cái đợt di dân này là đã đến vùng Đông Nam Á vào khoảng thời điểm đó. Đó là những cái dấu tích mà chúng ta có thể dựa vào cho tới nay để biết là nguồn gốc của người Việt chúng ta có lẽ là đã theo cái cuộc di dân thứ hai từ Phi Châu ra. Và có những bằng chứng xác định lại sau này là vùng Đông Nam Á của chúng ta nó bao gồm cả khu Bắc Việt Nam và một phần của Nam Trung Hoa. Đó là cái nôi văn hóa là cái nôi cho cái nền văn minh sớm nhất mấy chục ngàn năm về trước, có thể coi là 30 ngàn năm về trước đã khởi đầu cái thời kỳ mà người ta đặt tên là văn hóa hòa bình. Đó là cái mà danh dự và là cái dễ cho chúng ta nắm bắt được cái văn hóa của người Việt.
Vâng, anh Oanh vừa mới sơ khởi một cái viễn ảnh đi từ quá khứ cả triệu năm cho tới những cái thời điểm gần đây, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ đánh dấu từng cái mốc một, đặc biệt là một cái văn hóa hòa bình anh Oanh vừa mới nhắc đến, chúng ta sẽ đề cập tới sau. Nhưng mà trước mắt của Trần Anh thì Trần Anh đang nhìn vào một cái bản đồ được vẽ lại. Đây không phải là một cái bản đồ họ tự nhiên họ vẽ theo cái hướng họ tưởng tượng, nhưng mà đây là những cái đường di chuyển của con người được chấm từng chấm một, từng một cái sự phát hiện một, giống như anh Hoàng nói khi mà họ phát hiện ra được một cái bộ xương thì họ đem vào đó một cái dấu chấm, thì trong tất cả những cái dấu chấm đó nó trở thành từ từ nó hàng triệu cái dấu chấm đó, hàng trăm ngàn cái dấu chấm đó, nó sẽ trở thành một cái vết vết chân của cái sự di chuyển đó. Thì Trần Anh nhìn, khi mà nhìn vào thì Trần Anh thấy rằng cái sự thông minh của con người ngày xưa rất là thông minh. Khi mà dựa vào cái hình ảnh như vậy thì Trần Anh thấy rằng đa số là những người cổ ngày xưa họ di chuyển theo cái đường ven biển. Và đặc biệt là anh có nhắc đến cái sự di chuyển cách đây khoảng 60 ngàn năm hoặc là trong khoảng thời gian đó, thì đa số là họ di chuyển từ cái hướng Phi Châu. Khi mà dòm vào cái bản đồ đó thì chúng ta thấy rằng Phi Châu, nếu mà ở dưới Phi Châu nữa, phía nam của Phi Châu đó, thì là không còn gì để mà đi nữa, thành họ phải di chuyển về phía Bắc. Và phía Bắc đó, khi mà di chuyển về phía Bắc đó, thì phía bên tay phải của Phía Châu, Bắc Phi Châu đó, thì nó là những cái vùng ven biển từ Ấn Độ sang tới vùng Đông Nam Á, thành ra họ ven theo cái con đường đó. Thành ra tất cả những cái di tích của người cổ sử được các nhà khảo cổ họ chấm từng cái nét một để họ tìm ra một cái mỗi một cái di tích họ đem vào một cái chấm, thì họ vẽ lên được một cái bản đồ. Và khi bản đồ Trần Anh nhìn vào như vậy thì một điều rất là thú vị là nương theo cái vết chân của những người cổ sử đó đi sang tới cái vùng Bắc Mỹ của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao trong quá khứ người Việt của chúng ta, chính bà mẹ vợ của Trần Anh khi mà làm cái DNA đó cũng có cái phần trăm của người da đỏ của Mỹ đó. Thế hay chứ. Thành ra từ từ chúng ta sẽ khám phá thêm những cái điều đó. Trần Anh mường tượng được cái con đường mà những người cổ sử họ đi ngày xưa đó, họ men theo cái biển biển. Và dĩ nhiên cũng có những người men theo cái vùng rừng núi để mà đi hái lượm. Thành ra trong lịch sử Việt Nam của chúng ta gần như là họ tách ra làm hai. Một thành phần đó thì di chuyển theo cái vùng rừng núi hái lượm trái cây. Nhưng mà những người ven theo cái bờ biển thì là những người đánh cá. Thành hai thành phần đó họ sẽ hợp tác với nhau. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Thưa anh Oanh, trong cái thời gian nguyên thủy thì con người sống với nhau, lúc bây giờ cần anh tin rằng lúc bây giờ xã hội chưa có, hay là một đất nước chưa có, một quốc gia chưa có, khái niệm đó chưa có. Thì có một lần anh có nhắc đến là con người bao giờ cũng gắn bó vào nhiều cái yếu tố khác nhau, nhưng mà có thể tập trung vào là cái sự thiên nhiên, cái tình trạng thiên nhiên của với con người nó luôn luôn gắn bó với nhau. Thì đây là hai cái yếu tố mà chúng ta sẽ đề cập tới ngày hôm nay, tức là cái yếu tố của thiên nhiên từ một cái sinh sống ở ven biển hay là sinh sống ở rừng núi, thì con người luôn luôn phải hợp tác và nương theo. Và dĩ nhiên lúc bây giờ con người có lẽ rất là yếu đuối trong cái sự hùng vĩ của thiên nhiên như vậy. Thì lúc bây giờ con người chưa có một cái xã hội chưa lập nên được một cái xã hội, con người ở theo như là một sinh vật. À, thì anh có nhắc đến là con người lúc bây giờ cũng đã thành người rồi, nhưng mà họ sống ở một cách chưa có một cái sinh hoạt theo một cái xã hội, một cái đất nước nào. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đó?
Vấn đề này là một trong những cái đề tài rất là đặc biệt, và chúng ta may mắn có được một chuyên tài về tư tưởng giúp chúng ta cái khung để suy nghĩ, mà người này có cái khả năng là tóm lược hết tất cả những cái tinh hoa của thế giới cho chúng ta. Đó là cụ Lý Đông A trong cái thời niên thiếu, cụ ấy viết lại cho chúng ta một cái bộ, một trong những cái tài liệu cụ viết lại có tên là Việt Sử Thông Luận, nó giúp chúng ta nhìn thấy cái khung lịch sử của người Việt đối với lại của nhân loại. Và cụ Lý Đông A mượn những cái cách chia của nhân loại thành ra là ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ cụ gọi là duy nhiên, tức là dựa vào thiên nhiên mà sống, chưa có một cái tổ chức quy củ nhiều. Và sau đó thì mới tới một cái thời kỳ gọi là duy dân, là người ta biết cách tổ chức chia cái công tác trách nhiệm với quyền lợi để mà dựa vào nhau để mà sống, thành lập những cái cuộc sống mới. Nhưng mà về phương diện tinh thần thì cụ Lý theo cái cách chia của một triết gia Tây phương gọi là August Combe, ông ấy chia con người thành ra ba cái thời kỳ trong lịch sử. Cái thời kỳ thứ nhất gọi là cái thời kỳ thần học. Người ta dựa vào những cái suy luận về thần linh, thần thánh lẫn lộn với người. Cái thời kỳ thứ hai gọi là cái thời kỳ triết học, là người ta bắt đầu tìm cách chỉnh đốn lại cái sự hiểu biết một cách có hệ thống và có nguyên tắc. Và cái thời kỳ thứ ba là cái thời kỳ chúng ta đương sống, nó gọi là thời kỳ thực học, hay là mang cái những cái học vào thực tiễn kỹ thuật. Đó là cái cách phân chia như vậy, và chúng ta sẽ lần lượt dựa vào cái khung đó để mà tìm hiểu về nguồn gốc của chúng ta từ đâu tới và thành lập như thế nào. Và thêm một cái điểm mà rất là dễ cho chúng ta theo dõi, dựa vào cái cách phân chia của cụ Lý Đông A, cụ cho rằng nhân loại là một, nhưng mà quốc gia là nhiều. Và cái thứ hai cụ cho rằng văn minh nhân loại là một, nhưng mà văn hóa của từng quốc gia, từng xã hội là nhiều. Và cái thứ ba cụ cho rằng lịch sử của nhân loại chỉ có một, nhưng mà các cái thời đại, những cái triều đại là rất nhiều. Và chúng ta sẽ dựa vào đó sau này để mà phân định cái sự khác biệt giữa quốc gia này với quốc gia nọ dựa trên cái quan niệm văn hóa, khác biệt văn hóa. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái định nghĩa văn hóa như thế nào, cái gì là đại biểu cho văn hóa, để chúng ta có những cái công cụ khi mà chúng ta khai triển đi vào cái sự tìm hiểu lịch sử với lại nguồn gốc của dân tộc một cách dễ dàng và dễ hiểu hơn.
Nếu mà theo như anh vừa mới đề cập tới về những cái giai đoạn của lịch sử của con người nói riêng, thì chúng ta thấy rằng hàng mấy chục năm, mấy chục ngàn năm về trước, thì có lẽ con người lúc bây giờ đang là sống ở một cái thời kỳ rất là đơn sơ, chưa có một cái tổ chức. Thì cái điều này có thể chúng ta chưa nói được đến là một cái tình tự dân tộc, hoặc là nói đến một cái sinh hoạt của một quốc gia. Không biết là cái điều này anh có nghĩ đúng theo cái ý của anh không? Có nghĩa là trong những cái thời mấy chục ngàn năm về trước thì con người sống ở chung với nhau chưa có một khái niệm về quốc gia, chưa có một khái niệm về dân tộc, chưa có khái niệm về văn hóa. Để mà họ sinh sống với nhau, họ chỉ để vượt qua tất cả những cái khó khăn, họ cộng tác với nhau, họ liên đới với nhau, họ hòa hợp với nhau qua một cái sinh hoạt vì cái môi trường, vì cái sự an sinh của họ, vì cái vấn đề an ninh của họ. Họ phải sống chung với nhau để mà họ đối chọi lại những thú vật xung quanh họ, hoặc là họ đối chọi lại với những cái sự nguy hiểm ở xung quanh, họ ngồi lại với nhau. Chứ lúc bây giờ họ chưa có thành một dân tộc, họ chưa có thành một lý tưởng của một quốc gia, hoặc là có ngay cả vấn đề văn hóa đi nữa. Thì cái điều này có đúng không thưa anh Oanh?
Đúng, đúng như vậy. Mình nghĩ là cái văn hóa nó phát huy dần dần, và chúng ta có một cái sự hãnh diện khi nói tới văn hóa. Tại vì cái chữ văn hóa nó tượng trưng cho những cái gì đẹp, cái gì tiến triển, tiến hóa. Văn là những cái nét đẹp, cái hay, và hóa là tiếp tục cải thiện, tiến hóa. Và cái tên thứ nhì trong cái lịch sử của dân tộc chúng ta, cái tên cái nước của chúng ta là Văn Lang. Mà theo cách lý giải của nhiều người thì là văn ở đây có nghĩa là văn minh, văn hóa, và lang là chữ làng hay là cái cách sống chung lại, tập hợp lại, có một cái xã hội, có một cái cấu trúc, cho nên gần giống như là một cái đại biểu cho một cái quốc gia. Mà rõ ràng nhất từ thời mà ít nhất là 5.000 năm, 4.000 năm trước, đó là cái mốc lịch sử, cái tên đặc biệt. Và ta cũng cần nhớ cái chữ văn đó một lần nữa, khi mà sau Khổng Tử, Lão Tử là tới Trang Tử khoảng thế kỷ thứ tư, thứ ba trước Công Nguyên, tức là cũng 2.800 năm trước đây, Trang Tử đã giải thích cái người Việt mình như thế nào. Ông ấy nói người Việt là loại người mà để tóc ngắn và tâm mình ở đây cái chữ văn đó là cái tâm vẽ lên, cho nên người Việt mình thấu đã là những cái người để ngắn và tâm mình, nên giống như là nó liên quan tới quả của Trần An, ta sống theo ven biển, mình để ra để mà có sợ thú dữ của biển, những cái ác thủ biển nó tấn công, người ta đã vẽ lên mình những cái hình dữ tợn để mà thu đuổi những cái ác thú ở dưới biển. Đó là một trong những cái lý giải mà cổ nhất về chữ văn và cái liên quan tới cái người Việt của chúng ta. Và chúng ta cũng sau này sẽ có những câu chuyện rất là có nắp, có nét dân tộc, là cái Hòn Vọng Phu và cái chữ văn, cái sự phổ thông về các văn hiếu và cái văn hóa của người Việt rất là của chúng ta.
Vâng, hồi nãy anh Oanh cũng có đề cập tới cái những cái tiến trình của con người khi mà di chuyển. Lý do mà hồi nãy Trần Anh có nhắc đến cái vấn đề cái sinh hoạt của người cổ xử như thế nào, có đã có cái sự thành hình của cái văn hóa, hoặc là thành hình của một cái dân tộc, thành hình của cái dòng dõi nào đó hay không. Cái lý do mà Trần Anh hỏi như vậy để chúng ta thấy rằng tránh đi một cái quan niệm nói rằng một dân tộc này đã cảm hóa, hoặc là đô hộ, hoặc là thay đổi cả một cái dòng giống của con người, đặc biệt là dòng giống của người Việt, do cái sự ảnh hưởng của người Hán hóa chẳng hạn như vậy. Thì đây là lý do mà Trần Anh muốn tập trung vào để chúng ta thấy rằng cái thời tiền sử của con người, hoặc là gần đây hơn nữa là từ mười mấy ngàn năm trở về trước đây, thì con người sống nhau ở một trong một cái tình trạng mà họ phải đối chọi với tất cả những cái khó khăn. Họ chưa có một cái khái niệm về dân tộc, họ chưa có một cái khái niệm về một quốc gia. Thành ra nếu mà nói rằng dân quốc gia này đô hộ dân quốc gia khác, nó chỉ là cái thời điểm về sau này thì chúng ta sẽ đề cập tới, nhưng mà cái thời gian trước đó thì hầu như là nó chưa có vấn đề đó. Dĩ nhiên là cái thời điểm đó thì có thể có những sự tranh giành ảnh hưởng để những cái nơi sống chẳng hạn như vậy, thì cái vấn đề đó có thể nó xảy ra. Nhưng mà một quốc gia này đương đầu với một quốc gia khác, một dân tộc này đối chọi lại để mà tiêu diệt hoặc là chiếm giữ một cái dân tộc khác, thì nó lúc bây giờ Trần Anh tin rằng lúc bây giờ nó chưa có. Nếu mà có thì là một cái thời gian sau này chúng ta sẽ đề cập tới. Thì đây là cái mà chúng tôi muốn nhắc lại, là chúng tôi muốn đi tìm một cái vết chân từ đầu của con người khởi sự ở cái vùng, đặc biệt là vùng Việt Nam, hoặc còn nói chung là cái vùng Đông Nam Á, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ đề cập tới. Anh Oanh, cái vấn đề mà văn hóa của người tiền sử của chúng ta nói riêng ở cái vùng Đông Nam Á, thì hồi nãy anh có đề cập tới cái một cái nền văn hóa hòa bình. Có lẽ đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà những người khảo cổ, những người mà chuyên đi tìm những cái vết tích sinh sống của người tiền sử, họ cũng đặt tên cho một cái khu vực mà có lẽ Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều người biết, nhất là những khảo cổ, thì họ cũng biết rằng Hòa Bình là một cái địa điểm, là một cái địa danh, có thể nói là một cái trung tâm sinh hoạt của người tiền sử trong một cái giai đoạn rất là dài. Anh có thể nói sơ qua về cái vùng này, cũng như là cái sinh hoạt trong cái thời điểm đó, và cái hoàn cảnh nó xuất phát ra như thế nào. Tại vì cái vùng ven biển như vậy, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, Việt Nam của chúng ta, nó có một cái thời điểm rất là tốt, mà theo Trần Anh nghĩ là những cái bước chân di dân, họ cảm thấy được rằng một giống như là Việt Nam mình có câu gọi là chim lành thì đất đậu, chim lành thì đất lành thì chim đậu đó. Thì anh có nói thì đề cập sơ qua về cái tình trạng sinh hoạt của những người di dân trong cái thời điểm mà họ tập trung lại ở một cái vùng đất rất là lý tưởng cho những người di cư trong cái thời gian đó, thưa anh.
Nó có nhiều cái lý do và người ta dựa vào để mà chấp nhận cái giới khảo cổ của thế giới công nhận, chính thức công nhận cái nền văn hóa hòa bình vào năm 1932. Họ dựa vào những cái khám phá của bà Madeleine. Bà ấy đã tìm ra những cái rìu của Bắc Sơn, những cái đồ rất là tinh vi, những cái đồ trang rất là cổ kính lâu đời như vậy. Và họ tìm lại mà họ rất là ngạc nhiên khi thấy cái tuổi của nó hàng 10.000 năm trước, và nó rất là nhiều, chứ nó không có ít, mà nó rải rác ra khắp cái vùng đó. Cho nên là đó là cái dấu mà người ta cho rằng đây là một cái nền văn hóa rất là rõ ràng nhất, và họ đã công nhận nó là cái nôi về nông nghiệp, tại vì họ tìm thấy những thóc gạo loại đặc biệt hiếm có, nó cũng nằm ở đó với cái tuổi trên 10.000 năm rồi. Cho nên cũng là cái chỗ mà phát sinh ra cái văn minh nông nghiệp. Và cái văn minh nông nghiệp là một cái văn minh mà nó đòi hỏi có sự tổ chức, có sự định cư, có cái kiến thức về thời tiết, giống như là trước khi vào chương trình Trần Anh có nói tới cái giới nông gia của Hoa Kỳ rất là vất vả vì thời tiết thay đổi bất thường. Nhưng mà đó là cái vấn nạn chung cho tất cả mọi nông gia, là phải có khả năng để biết trước khí hậu thời tiết để mà trồng trọt, để mà giữ được thực phẩm nuôi sống mình và gia đình cả hàng năm trời theo cái chu kỳ của khí hậu. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai mà Trần Anh nói tới về cái con người tổ chức, cái văn hóa của người ta, thì đúng như vậy, lúc đầu con người sống thưa thớt, cho nên không có những tranh chấp về, về sự sinh sống, hay là không có cái khái niệm về sở hữu những cái có sẵn trong thiên nhiên. Nhưng mà khi càng lúc càng đông đúc thì người ta phân bố ra, sống thành ra những cái khu vực, những cái địa phương, cái khí hậu và cái cách người ta thông tin với nhau để mà truyền, gọi là truyền thông, hay là những cái cách để mà tổ chức, thì nó ra những cái, sinh ra những cái gọi là ngôn ngữ, hay là những cái đặc thù, giống như Trần Anh có lần nói là cái ngay cả người Việt hải ngoại và người Việt quốc nội cũng dần dần có những cái văn hóa khác nhau, tại vì cái nhu cầu sống ở cái xã hội chung quanh, cái ngôn ngữ nó ảnh hưởng tới, nó tạo thành từng cái nền văn hóa một sau này. Khi người ta sống với chung với nhau, chia sẻ những cái sự an nguy, cái thực phẩm, những cái phong tục tập quán, hay là gọi chung là luân lý đạo đức, cũng ảnh hưởng hết tất cả tới văn hóa của từng cái khu vực. Đó là cái nhìn và tương đối gọi là sâu sắc về văn hóa từ đâu mà ra. Nó ảnh hưởng bởi không gian, thời gian và cái cách chung sau, cái nghệ thuật diễn tả và những cái sản phẩm mà họ tạo ra, những cái trang sức mà họ sử dụng để làm cho giá trị của cuộc sống nó phong phú hơn. Đó là chúng ta nhìn một cách rộng rãi về văn hóa, và từ từ nó thành hình, thành ra những cái quốc gia dân tộc sau nhiều ngàn năm. Và dựa vào lịch sử cũng như dựa vào những cái dấu tích di truyền học thì chúng ta có thể thấy được những cái hình thành của quốc gia nó khoảng 5.000 năm trước đây.
Khác biệt của văn hóa thì Trần Anh có đề cập tới cái, lấy một cái ví dụ điển hình là một cái tô phở của Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại nó cũng khác với một tô phở của chúng ta khi mà chúng ta về Sài Gòn ăn, và một cái tô phở cũng khác với một cái tô phở ở ngoài miền Bắc cách đây khoảng mấy chục năm. Thì đó là những cái văn hóa nó sự khác biệt bởi vì cái địa phương tính. Cái địa phương của ở bên Mỹ này có một cái địa phương cũng như là có cái nhu cầu và có một cái hoàn cảnh khác nhau so với một cái địa phương ở Việt Nam của chúng ta, ở Hà Nội chẳng hạn, hoặc là ở Sài Gòn chẳng hạn như vậy. Thì đó là lý do mà Trần Anh muốn đưa ra một cái văn hóa nó khác biệt bởi vì cái sinh hoạt, cái nhu cầu và cái địa phương tính. Trở về một cái điều mà Trần Anh cũng muốn nhắc lại thêm nữa là cái đợt di dân của những người tiền sử, khi mà cái đợt đầu tiên họ di cư từ cái vùng Phi Châu, họ tỏa dần ra, về đặc biệt là về hướng hướng đông bắc của Phi Châu, thì là cái vùng trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là nói xin nhắc lại, khi mà họ di chuyển thì họ tìm những cái vùng đất tốt, mà vùng đất tốt đó thì bên trên Việt Nam có những cái đồng bằng rất là tốt, mà chúng ta thường nhắc đến là trong cái đồng bằng từ cái sông phía nam của sông Dương Tử đó, trong đó có đập Đinh Hồ đó, và trong lịch sử Việt Nam của chúng ta có nhắc đến đó, thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này. Nhưng mà Trần Anh xin nhắc lại là cái đời di dân của người tiền sử đó, họ di rút lên cái vùng trên, tức là cái con sông Dương Tử nó rất là lớn ở Trung Hoa, nó cắt ngang từ đông sang tây. Thì khi mà con sông như vậy thì nó chặn lại cái sự dòng di dân của con người. Lúc bây giờ thì họ nằm đa số là ở phía nam của dòng sông Dương Tử. Tuy nhiên có những lúc họ vượt qua cái sông Dương Tử, họ lên cái vùng Hoàng Hà bên trên nữa, thì để cho quý vị có một cái mường tượng rằng con người cổ sử lúc bây giờ họ đi suốt chỗ nào mà có cái vùng đất
có thể cắm trại được, có thể ăn ở, có thể xây dựng một cái làng xã được, thì họ sẵn sàng ở. Họ không, lúc bây giờ chưa có phân biệt quốc gia. Trần Thành muốn nói như vậy để chúng ta thấy rằng con người khổ sự lúc bây giờ thời gian đầu tiên đã vượt lên tới sông Dương Tử và bên trên có những cơ hội bên trên nữa, nhưng mà hơi ít. Thành ra khi mà các nhà khảo cổ họ tìm hiểu, họ đào với tất cả những cái di tích thì họ chấm từng cái điểm chấm một. Thì khi mà dòm vào những cái bản đồ như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vùng Đông Nam Á, kể cả Myanmar, tức là hiện tại bây giờ tức là Miến Điện đó, Miến Điện ngày xưa chúng ta gọi là Miến Điện đó, thì từ vùng Miến Điện sang tới vùng Đông Bắc của phía Bắc Việt Nam của chúng ta, dư cân di dân họ sống rất là phồn thịnh trong cái thời gian đó. Và điểm tập trung vào là hồi nãy anh Oanh có đề cập tới là cái vùng Hòa Bình, là một cái vùng gần như là trung tâm để mà có những cái văn minh ở đó. Thì họ mới tìm ra được một cái những cái khảo cổ đã tìm ra được những cái sự văn minh đã bị chôn vùi ở trong đó. Và khi mà họ bài đào xới lên thì từ từ họ nắp, họ ráp lại tất cả những cái khảo cổ đó để cho thấy được một cái tiến trình. Và khi mà họ tìm ra những khảo cổ như vậy thì họ lại đánh giá theo cái số tuổi của nó, thì họ căn cứ theo cái số tuổi đó để họ định đánh giá cái sự có trước có sau của nó. Thành ra một cái nền văn hóa hòa bình lúc bây giờ có thể nói là một cái nền văn hóa hòa bình, văn minh hòa bình trong cái thời điểm đó rất là sớm, và có trước khi cả những cái dân ở phía Bắc của Trung Hoa hiện tại bây giờ có trước nữa. Hay là điều này để trở nên muốn nói chúng ta mường tượng rằng cái văn hóa và cái văn minh của những người tiền sử họ phát xuất từ cái phía Nam và từ từ nó sẽ phát triển lên phía Bắc. Đây là cái điều mà Trần Anh đang từ từ muốn chứng minh rằng cái văn hóa và cái văn minh của con người nó phát xuất từ cái vùng phía Nam và từ từ nó sẽ đi lên mà nó vượt qua cả cái con sông Dương Tử. Khi mà chúng ta mường tượng con sông Dương Tử đó, nếu mà chúng ta tưởng tượng rằng cái nước Đại Hàn bây giờ đó, nó ở tuốt ở phía Bắc đó, thì cái sông Dương Tử nó ngang ngang với cái nước của Bắc Hàn, có thể nằm ở trung giữa cái Nam Hàn Bắc Hàn khoảng đó, tức là nằm tuốt ở bên trên nó, tức là bên trên cả Đài Loan nữa. Thành ra cái một cái vùng đất rất là lớn và rộng lớn, nó bao từ cái vùng nam của sông Dương Tử về phía Việt Nam của chúng ta, thì cái văn hóa và cái văn minh lúc bây giờ nó quấn quyện vào với nhau và nó phát xuất từ đó. Thì cái điều này không biết rằng anh diễn tả như vậy anh Oanh có thể nói thêm để thính giả của chúng ta có thể mường tượng rằng một cái văn minh của hòa bình bắt đầu phát triển và phát triển đi lên, chứ không phải là một cái chiều phát triển từ phía Bắc, tức là phía Trung Hoa bây giờ đó, họ đi xuống. Thì cái điều đó có đúng không thưa anh ạ?
Mình cũng nghĩ là cái cách phân bố chia các cái biên cương của những cái nền văn minh với lại cách sinh sống nó cũng theo cái đường đi đó. Cái quan trọng là Trần Anh nói là có những người vượt qua sông để mà nó tìm gọi là gần giống như là tìm hay là khác. Luôn luôn con người có cái khuynh hướng muốn tìm biết thêm về những cái gì mà mình chưa biết. Đó là một trong cái nhu cầu chính của cuộc sống, tức là cứ khai triển cái sự hiểu biết của mình. Và trong cái quá trình đó nó phù hợp với lại những cái sự khám phá mới của di truyền học. Người ta nhận thấy là trong cái gen, cái di truyền của chúng ta, của con người chúng ta, không những là cùng một cái bản chính của những cái loài người mà họ gọi là loài người thông minh, nó lại còn trộn chung với lại 2-3% của cái sắc người gọi là Neanderthal, và cái các người mới tìm ra cách đây vài năm là cái Denisovan. Những cái trung đục về hòa huyết của họ còn dư âm lại rất nhỏ, nhưng mà nó giúp cho cái con người của chúng ta có nhiều cái nét đặc thù, từ màu da, tóc cho tới cái khả năng chống bệnh tật và cái khả năng suy luận để cho chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn, tiến hóa. Cho nên cái biên giới của cái nhân chủng nó hòa hợp, cái biên giới của văn hóa với văn minh nó bị ngăn chia bởi những cái địa phương và những cái khí hậu nề nếp chung sống. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái tên của cái nền văn hóa hòa bình nó rất là ý nghĩa, là người ta sống một cách rất là hòa hợp với nhau và không có chiến tranh cho tới mấy chục ngàn năm trước, tức là nó khởi nguồn từ 30 ngàn năm trước, nó đã có một cái nền văn hóa mà không có thấy cái dấu hiệu chiến tranh. Cho tới lúc cái khái niệm về quốc gia dân tộc nó thành hình, lúc đó sẽ có nhiều cái dấu hiệu về chiến tranh, mà chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết đó khi chúng ta nắm vững được cái tiến triển của lịch sử con người, vừa về văn minh văn hóa, vừa về cái tổ chức xã hội.
Khi mà hồi nãy anh Oanh có nhắc đến cái người mà có thể nói là người đã nghiên cứu rất là kỹ trong cái đợt gọi là văn hóa hòa bình đó, là bà Madeleine đã khám phá ra trong cái thời điểm trước đây. Các nhà khảo cổ về Viện Viễn Đông thì chúng ta thấy được rằng cách đây khoảng vài chục năm, vài chục ngàn năm thì cái nền văn hóa hòa bình đã bắt đầu khởi sắc. Và một cái điểm nào mà chúng ta cảm thấy rằng họ dựa theo một cái gì để họ có thể đánh giá được cái vấn đề đó, thì các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cái thời sự con người lúc giờ rất là đơn sơ, nhưng mà một trong những hình ảnh bây giờ ta thấy rằng và thán phục cái người thời xưa, không biết là họ dùng cái hình thức như thế nào, nhưng mà những hòn đá họ đục đẽo như thế nào để trở thành những cái hình thù, hoặc là trở thành những cái dụng cụ, hoặc là trở thành những cái tượng ảnh để mà ghi khắc lại. Và cũng nhờ những cái ghi khắc như vậy, chúng ta mới thấy được con người tiền sử họ sống như thế nào và cái văn minh của họ nó như thế nào. Thì anh có thể nói chúng ta bắt đầu từ những cái sự khám phá của các nhà khảo cổ để chúng ta tin rằng những cái di tích này, những cái di vật này để lại ở dưới lòng đất, và cho tới giờ phút này thì họ đã càng ngày họ càng tìm thêm được những cái di tích đó, và càng ngày cái sự mà giống như là tiếng Anh nó có cái puzzle đó, cái sự ráp lại thành một cái viễn ảnh để chúng ta có thể thấy được cái sinh hoạt của đời xưa cách đây, mặc dù và vài chục năm, ngàn năm trước, rất là xa của chúng ta không mường tượng được, nhưng mà chúng ta phải dựa vào những cái di tích như vậy để chúng ta đánh giá. Thì anh có thấy rằng cái nền văn minh của cái người tiền sử đó có một cái điểm nào đó mà cho tới giờ phút này có thể chúng ta cũng chưa mường tượng ra được, tại sao họ dùng một cái khí cụ, họ dùng một cái gì để mà họ có thể đục đẽo những hòn đá, mà chúng ta cảm thấy rằng những hòn đá đó nó biểu tượng được một cái sự một cái văn minh của họ trong cái thời điểm đó, thưa anh.
Thật ra là bà Madeleine là bà ấy tìm ra những cái di tích từ năm 1923, mà bà ấy công bố ra thì mãi tới năm 1932 mới được các cái giới khảo cổ khác họ gọi là minh chứng, họ kết luận và họ công nhận cái nền văn minh hòa bình đó. Thì họ dựa vào những cái di tích và những cái tuổi của nó, cái thời văn minh về đồ đá rất là xưa, sau này nó chuyển sang đồ đồng, kim loại, thì là nó là nó đã là cái nôi văn hóa cổ thì nó sẽ có được những cái phát triển thành ra những cái văn hóa mới, nó chuyển biến. Cho nên cái quan trọng nhất là họ tìm thấy được những cái di tích cổ nhất về cái văn hóa, về đá mới đời đồ gốm. Nhưng mà mãi tới năm 1967, một vị giáo sư của trường đại học Hawaii tên là Wilhelm Solheim, ông ấy công bố những cái tài liệu về những cái sự ra đời sớm của nông nghiệp, đóng thuyền mới đúc đồ đầu thau. Thì lúc đó người ta mới chính thức thấy được cái nền văn minh rất là phồn thịnh và rất là trước nhân loại ở cái vùng hòa bình đó. Như mình đã nói trước là cái nông nghiệp nó đòi hỏi những cái sự tổ chức và những cái kiến thức mà về thiên văn địa lý, mà sau này chúng ta có thể thấy là nó là cái nguồn gốc của những cái tài liệu cổ xưa nhất, chẳng hạn như Kinh Dịch và Hà Đồ và Lạc Thư, hay là mình nói là giống như là những cái quan niệm về vũ trụ, các cái quẻ bói trong cái bát quái này kia, nó đều dựa vào những cái quan sát về thiên văn vũ trụ khí hậu để mà thành lập nên một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh dù rằng thô sơ nhưng mà có lẽ là rất là sớm của nhân loại.
Vâng, đây này cũng muốn nhắc lại là cái thời điểm của văn hóa hòa bình mà bà Madeline đã đề cập tới là cái thời điểm vào khoảng, chúng ta không có thể chắc chắn được, nhưng mà vào cái khoảng thời điểm 12.000 năm trước, tức là một thời điểm rất là xa xưa rồi, chúng ta không có mường tượng ra được những cái sinh hoạt như thế nào, chúng ta chỉ dựa vào những cái hình ảnh họ khám phá ra thôi. Khoảng 12.000 năm trước là một cái nền văn minh ở cái vùng Đông Nam Á, mà đặc biệt là cái vùng văn hóa hòa bình, và cái chữ hòa bình đã được đặt tên mà đã được sự công nhận, giống như anh Oanh hồi nãy đã nói đến. Chúng ta thấy được rằng cái hòa bình của chúng ta nó nằm ở cái địa điểm hòa bình của chúng ta nó nằm ở phía bắc của Việt Nam và đã được đặt tên bởi một cái địa danh như vậy, thì đây là một cái điều vinh dự, rất là vinh dự cho Việt Nam của chúng ta. Tại vì một người, các nhà khảo cổ không phải là một người, nhưng mà các nhà khảo cổ khi họ dòm vào những cái chứng thực của khoa học, chứng thực của các nghiên cứu để mà họ đánh giá được một cái địa điểm, thì không phải là một người, không phải là một ngày một giờ mà họ có thể quyết định đưa ra được một cái tên như vậy. Họ phải đồng ý với nhau qua nhiều cái bằng chứng, qua nhiều cái chứng thực. Thì chúng ta thấy rằng cái văn minh về hòa bình của chúng ta cái thời điểm khoảng 12.000 năm trước đã được đánh giá một cách, đã được công nhận quốc tế hóa về cái danh xưng như vậy. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, đánh dấu giống như là một cái mốc thời điểm để chúng ta bắt đầu từ đó. Chúng ta thấy rằng cái sinh hoạt của những người tiền sử ở cái vùng Đông Nam Á cách đây khoảng 12.000 năm đã có. Và chúng ta từ từ thấy rằng từ một cái sinh hoạt cổ, rất là cổ, từ đá cho đến đồng rồi đến sắt, chúng ta sẽ từ từ đi từng cái giai đoạn như vậy để thấy rằng có một cái sự tiến triển nó liên tục với nhau qua những cái hình ảnh. Và giống như anh nói là tất cả những cái mà chúng ta đã được nghe từ cái, những cái văn hóa mà chúng ta còn đang được sử dụng cho tới giờ phút này cũng là một cái di sản của cha ông của chúng ta. Và cha ông của chúng ta là những người như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề đó. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không còn thời gian dành nhiều cho cái chương trình nữa, thì chúng ta sẽ tạm thời nói đến một cái thời điểm của các thời đại trong tương lai, họ di chuyển như thế nào và cái dòng diễn tiến nó như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn một chút xíu từng cái thời kỳ một để chúng ta mường tượng được rằng một cái văn hóa, một cái văn minh của nhân loại lúc bây giờ chưa thuộc vào một cái nhóm nào cả. Đó là một cái văn minh của toàn nhân loại. Họ sinh sống với nhau ở trong một cái vùng nào đó, họ phát huy ra được một cái dụng cụ nào đó,
thì họ chia sẻ với nhau ở những cái dân chung quanh, họ có thể sử dụng chung quanh, và nó lúc bây giờ nó không có thuộc quyền của một nhóm nào cả, không có giống như hiện tại bây giờ chúng ta phải có bản quyền của từng quốc gia một, nhưng mà cái thời điểm đó thì chưa có. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta thấy rằng cái văn minh của Việt Nam của chúng ta chưa hẳn là đã bị lệ thuộc vào một cái văn hóa của một người khác, là cái văn hóa của Trung Hoa. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái thời điểm này để chúng ta đồng ý với nhau trong cái sự di chuyển của con người trong cái thời điểm mà lúc bây giờ nó chưa có một cái phân định ranh giới về văn hóa của dân tộc hoặc là văn hóa của một quốc gia. Đây là một cái thời điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh để chúng ta có một khái niệm đi sâu vào hơn nữa trong cái thời gian dần dần gần hơn, càng ngày càng gần hơn với cái thời điểm chúng ta đang sống. Thì đây là cái mục đích mà chúng ta muốn nói đến cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Không biết là anh Oanh còn có một cái điều gì để nói trước khi mà chúng ta chấm dứt cái bước tiến của nhân loại. Nó chỉ hôm nay chúng ta chỉ bước được một bước tương đối đi gần hơn vào với cái thời điểm của con người hiện tại bây giờ cách đây khoảng 12.000 năm. Không biết anh có thêm cái đóng góp gì không mà trước khi chúng ta có thể tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay thôi.
Mình chỉ nhấn mạnh và đồng ý với Trần Anh là cái tên gọi là Hòa Bình Viên hay là cái nền văn hóa hòa bình đã dựa vào tiếng Việt để mà đặt tên cho cả thế giới phải sử dụng và của nhân loại. Đó là một cái vinh dự và một cái nền tảng rất là vững chắc cho chúng ta xây dựng cái lịch sử dân tộc sau này. Xin cảm ơn Trần Anh và cảm ơn Sài Gòn, Đà Lạt và cảm ơn quý thính giả đã tham dự buổi tìm hiểu với chúng tôi.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả. Như chúng tôi cũng đã nói rằng những cái chương trình như thế này, chúng tôi chỉ đưa ra những cái dữ kiện để chúng ta có cái thời điểm, thời gian để chúng ta suy nghĩ thêm về những cái điều mà chúng ta đã biết trước đây, và chúng ta sẽ so sánh để tìm hiểu sâu xa hơn về những cái nguồn gốc của một dân tộc hoặc là nguồn gốc của nhân loại để chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn, thay vì chúng ta chỉ nghe ở một cái chiều nào đó rồi chúng ta đánh giá thì lúc bây giờ có thể là một cái sự lầm lẫn rất là quan trọng cho cả một cái sự sinh hoạt của một dân tộc trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình và kính chúc quý thính giả buổi sáng còn lại của Chủ nhật rất là an bình và rất là hạnh phúc bên người thân. Xin cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý khán thính giả.
Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ sau.